Phẩm 13. Khổ hạnh. Bồ Tát tới thôn Ưu Lâu Tần Loa. Rừng cây nhiều hoa trái, suối ngòi nước trong thơm. Bồ Tát trụ lại, tâm niệm muốn cho chúng sanh phát tâm cầu giải thoát, ta phải khổ hạnh. Khổ hạnh có nhiều thứ. Treo hai chân lên để bỏ tất cả hữu vi. Không nhận món ăn từ người chống gậy, cầm dao. Đứng sững trên đất, chỉ ngồi không di chuyển. Nằm trên tổ kiến, chỗ rắn ở, vân vân. Bồ Tát bảo một bà La Môn: ta nay lấy bàn tay đựng chút nước cơm hoặc đậu để nuôi mạng mỗi ngày. Ngươi có thể vì ta cấp lương thực không? Thưa được. Người này luôn 6 năm cúng dường như vậy. Dần dần thân thể Bồ Tát suy nhược, hơi thở mệt nhọc. Thân như trái mướp đắng phơi khô. Tuy hai mắt hõm như đáy giếng, nhưng vẫn tin anh. Khi bấy giờ, mùa xuân trở lại, khắp nơi xanh lá, chim chóc nhảy hót. Vua Tịnh Phạn nước mắt giàn giụa, gọi lớn: ô hô, con ta Tất Đạt Đa 6 năm bỏ cha, một mình lang thang trong các nẻo rừng, dã thú vây quanh. Chắc đã bị những nanh nhọn móng sắt cắn xé ăn thịt rồi. Trong khi cùng vua thảm sầu như thế, thì ở rừng Ưu Lâu Tần Loa, Bồ Tát còm yếu, đứng dậy không nổi, bèn ngã lăn ra. Linh tính khiến vua Tịnh Phạn thân tâm bức thiết, lên tiếng nói to: ô hô, con ta cớ sao chết một mình ở trong rừng sâu? Nói xong, thân tâm mê muội chết ngất. Hoàng tộc súng lại an ủi. Vua tỉnh dậy nói: muốn ta sống được, xin đi tìm thái tử cho ta. Ai cũng biết là vô ích, nên nín thinh. Ưu Đà Di, con trai quốc sư, tình nguyện một mình len lỏi vào rừng, dụ dỗ thái tử về cung. Từ ngày thái tử xa nhà, vua Tịnh Phạn vẫn cho người theo dõi. Ưu Đà Di đã biết thái tử ở thôn Ưu Lâu Tần Loa, bên sông Đi Liên, nên sửa soạn xe cộ, đi từ thành Ca Tỳ La thẳng tới. Xa thấy Kiều Trần Như 5 người, liền đến hỏi thăm. Được biết, thái tử khổ hạnh trong rừng, thi chủ hàng ngày tên Asayu. Ưu Đà Di tìm đến Asayu, nhờ thông báo với thái tử, có sứ giả của đại vương tìm đến, mong được tương kiến. Asayu đáp: tôi không dám, 6 năm nay, thái tử không hề nói đến thành Ca Tỳ La. Ưu Đà Di đành tự vào rừng, thấy Bồ Tát nằm trên đất, bụi bặm khắp người, chẳng còn oai quang, da dẻ đồng màu với đất, thân thể ốm gầy, chỉ có da bọc xương. Ưu Đà Di động lòng khóc lớn: ô hô, ô hô, thích chủng tử của chúng ta ngày nay ách nạn thế này. Hình dung đoan chính tươi đẹp, nay thành đống đất khác gì. Chẳng thấy an lạc giải thoát đâu, chỉ luống uổng tổn hại diệu thân. Ai ưu sầu khổ não như lửa đốt thế? Đại Thánh Thái Tử, tôi là Ưu Đà Di, con của quốc sư thành Ca Tỳ La. Phụ vương sai tôi đem xe đến rước thái tử về. Tạ ơn phụ vương, cảm ơn công lao nhà ngươi. Nhưng ta chỉ muốn được xứ Niết Bàn, chẳng muốn về xứ sanh tử. Dù thân ta bị phá vụn ra bụi đất, nếu chưa giải quyết được vấn đề tự lợi lợi tha mong ước, thì ta chưa đi đâu. Thái tử không về, tôi sao dám về? ví mà ta mạng chung, thì ngươi đem xác ta về, thưa với phụ vương và nhân dân rằng, thái tử giữ đúng lời hứa, không dám hai lời. Ưu Đại Di ngươi nay nên đi về, ta chẳng dùng ngươi cùng ta làm bạn. Ưu Đại Di nghe lệnh quyết liệt, đành trở về tâu vua Tịnh Phạn. Đã gặp thái tử còn sống, bình an mạnh khỏe. Phẩm 14. Bồ Đề. Bồ Tát suy nghĩ, ta khổ hạnh mà tri kiến không đi đến đâu, chẳng thấy lợi ích. Rõ ràng đói khát chẳng phải nhân Bồ Đề. Bồ Tát bảo A-sa-du, từ nay ngài nhận món ăn như thường và xin nước ấm để tắm gội. Hai cô gái Nang Đà và Ba La nghe nói vội đem sữa chín cúng dường. Một người chăn dê hàng ngày cúng sữa dê. Năm anh em Kiều Trần Như cho rằng Bồ Tát đã thoái tâm, rủ nhau bỏ đi về Ba La Nại vào vườn Lộc Uyển tiếp tục tu hành như cũ. Bồ Tát khỏe mạnh trở lại, xuống sông Ni Liên tắm, vui vẻ kinh hành. Thấy cây Pipala muốn ngồi, một người cắt cỏ xương tên Cát Tường cúng dường bó cỏ lớn. Bồ Tát trải tòa ngồi nguyện: ở trong thế gian rối loạn, chứng pháp không loạn, vượt biển phiền não qua tới bờ kia. Bồ Tát kết già, thân tâm đoan trực, vững vàng không động. Thề tất cả lậu nếu chẳng trừ hết, tất cả tâm nếu không giải thoát, trọn chẳng đứng lên. Bồ Tát vừa ngồi yên chỗ, thì một người thân đầy cát bụi, nói từ thành Ca Tỳ La tới, báo tin cho thái tử biết, Đề Bà Đạt Đa đã cướp ngôi vua, bắt giam Tịnh Phạn vào ngục, chiếm cung điện và phi hậu của Tất Đạt Đa. Bao nhiêu người họ thích đều bị trục xuất ra khỏi thành. Dân Ca Tỳ La mong mỏi thái tử trở về lên ngôi vua để cùng họ đuổi Đề Bà Đạt Đa. Bồ Tát đáp: muôn sự có nhân quả, chẳng nên đấu tranh, chỉ nên từ bi. Ta nay quyết cầu đạo Bồ Đề, chính vì để trên đền ân phụ vương, dưới giải thoát cho tất cả dòng họ Thích và nhân dân Ca Tỳ La. Ma Ba Tuần liền biến mất. Vì khiến tất cả chúng sanh lợi ích an vui, vì khiến tất cả ác chúng sanh phát đại từ tâm, Bồ Tát ngồi tòa kim cương, lần lượt nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đoạn trừ ngũ cái, tham, sân, thủy biên, trạo hối, nghi ngờ. Bồ Tát thanh tịnh nhất tâm, không chướng không ế, bị che mờ, tất cả khổ hoạn đều trừ. Chập tối canh sơ thành thần thông, thọ các cảnh giới thần thông. Nghĩa là một thân hiện nhiều thân, nhiều thân hợp làm một thân, vân vân. Như thợ đúc cho đất vào khuôn, muốn thành đồ vật nào cũng được. Được thần túc thông rồi, nửa đêm Bồ Tát chứng trí thiên nhĩ, nghe đủ tiếng từ trên trời xuống địa ngục. Đồng thời Bồ Tát được thiên nhãn, thấy rõ thiện nghiệp chúng sanh xả thân sanh về thiện xứ, ác nghiệp chúng sanh chịu khổ đọa lạc. Cũng chứng tha tâm thông, biết được tâm niệm tất cả chúng sanh. Quá đêm gần sáng, Bồ Tát được túc mạng thông, biết bao nhiêu đời cùng với chúng sanh chết đây sanh kia, lưu chuyển vô thường. Tiếp đến, Bồ Tát được lậu tận thông. Bồ Tát thấy rõ guồng máy sanh tử có 12 khoen, nối nhau thành một vòng, vần xoay vô tận. Có già, bệnh, chết là vì có sanh. Có sanh vì có hữu. Có hữu vì có thủ. Có thủ vì có ái. có ái vì có thọ, có thọ vì có xúc, có xúc vì có sáu nhập, có sáu nhập vì có danh sắc, có danh sắc vì có thức, có thức vì có hành, có hành vì có vô minh. Muốn không già chết thì đừng có sanh, muốn không sanh đừng có hữu, muốn không hữu đừng có thủ, muốn không thủ đừng có ái, muốn không ái đừng có thọ, muốn không thọ đừng có xúc, muốn không xúc đừng có sáu nhập, muốn không sáu nhập đừng có danh sắc, muốn không danh sắc đừng có thức, muốn không thức đừng có hành, muốn không hành đừng có vô minh. Biết vô minh nhân như thế sanh, nhân như thế diệt, chân thật tỏ rõ. Đây là tướng vô minh tận diệt. Vì đã được chánh đạo nên chân thật biết. Đây là khổ tập diệt đạo như thật biết. Bồ Tát nhất thiết trí, nhất thiết kiến, giải thoát dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Tuệ giải thoát, tự biết mầm sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, chẳng còn thọ sanh đời sau. Canh tư đêm ấy, giờ sao mai mọc, Bồ Tát thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khắp thế gian đều sáng rực, núi thiết vi, đại thiết vi xưa nay u tối, bỗng nhiên sáng bừng. Các chúng sanh thấy nhau ngạc nhiên, xứ này có chúng sanh. Hư không thanh tịnh, phơi phới chút mưa bay, khí hậu ôn hòa, thiên nhạc vang trời, thiên hoa rải trên Phật, rải rồi lại rải, đại địa chấn động, tất cả chúng sanh thân thể khinh an khoan khoái. Thành đạo, Phật đầu tiên mở lời, bao đời tạo tác công đức lợi, chí nguyện rộng sâu nay viên mãn, bao nhiêu tất cả các oán địch trở về vui vẻ đã quy y. Nếu hay dũng mãnh hằng tinh tấn, cầu thánh trí tuệ đâu có khó, được rồi tức hết sanh già bệnh, thung dung an ổn cảnh niết bàn. Thấy trái đất chấn động, thiên thần xôn xao, sa môn với ma ai thắng ai bại. Các thầy thiên văn bảo cho dân chúng biết rằng trong nước Ma Già Đà có hai đại lực cùng nhau thi đấu, một bên cầu làm xuất thế pháp vương, một bên cầu làm thế gian đại vương. Pháp vương toàn thắng, không lâu sẽ quay vô thượng pháp luân. Ma Ba Tuần nhìn chư thiên cúng dường Như Lai, buồn bã nói: lạ thật, khó nghĩ bàn. Các vị tiên kia, ta còn làm cho thoái lui. Đế thích, các trời, ta còn làm cho phát dục. Làm sao Sa Môn Thích Chủng lại cứ nhất tâm trụ tam muội, khiến quân ta phải đầu hàng? Về sau, Đức Phật nói cho các tỳ kheo biết, chiến tranh bắt đầu ngay từ khi phát tâm. Cứ thế tinh tấn, không ngơi nghỉ kiếp này sang kiếp khác, mới có thành công ngày nay. Cũng như một thương chủ lỡ đánh rơi ngọc mani xuống biển, thương chủ cầm một cây đấu quyết múc cạn nước biển để tìm ngọc. Thần biển quở trách là ngu si. Thương chủ đáp: bởi vì ngọc quý hơn thân mạng, nên tôi nguyện đời đời kiếp kiếp tác mãi, bao giờ cạn biển tìm được ngọc mới thôi. Hải thần khen chí nguyện, xót công lao, lấy bảo châu trả lại cho thương chủ. Ngọc, dụ chân tâm bản tánh. Biển, dụ tạng thức vô minh. Thương chủ, người phát tâm bồ đề. Bán, đem tiền về, tự lợi. Buông, bỏ tiền ra, lợi tha. Hải thần, năng lực chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Tinh tấn nơi nơi được xứng tâm, lười biếng là gốc của đại khổ. Vì thế tỳ kheo phải dũng mãnh, chỉ có trí tuệ là sự nghiệp. Phẩm 15. Thỉnh Pháp. Đức Thế Tôn thành đạo rồi nhập định 7 ngày dưới gốc bồ đề. Xuất định, Ngài rời cây bồ đề không xa. Lại kết già nhập định 7 ngày, mắt nhìn cây bồ đề không chớp. Chỗ này về sau có xây tháp, gọi là Bất Thuấn Mục Tháp, để kỷ niệm việc quán đạo thọ. Xuất định, Ngài tới Ma Lê Chi nhập định 7 ngày. Xuất định, Ngài nhận lời mời của Ca La Long Vương. Tại Long Cung nhập định 7 ngày. Xuất định, Ngài truyền Tam Quy Ngũ Giới cho Ca La Long Vương, Ưu Bà Tắc đầu tiên trong loài bàn sanh. Lại 7 ngày nhập định tại Long Cung Mục Chân Lân Đà. Trong thời gian này, gió lạnh mưa to, vua rồng quấn khúc quanh Phật, lấy 7 đầu làm lọng che Phật, xin thọ Tam Quy Ngũ Giới khi Phật xuất định. Người chăn dê đã cúng dường Bồ Tát trong thời gian khổ hạnh và đã cắm cành cây Ni Câu Đà để che mát cho Bồ Tát. Lâm chung sanh về cõi trời 33, tên là Đại Oai Đức Lực. Nay thiên tử xuống Long Cung thỉnh Phật trở về nhân gian. Cành Ni Câu Đà nay đã thành cây lớn. Phật nhập định tại đây 7 ngày. Xuất định, Ngài truyền Tam Quy Ngũ Giới cho thiên tử, làm Ưu Bà Tắc đầu tiên trong cõi trời. Đức Thế Tôn đi dần đến rừng Sailenika, lại nhập định 7 ngày. Xuất định, Ngài nhận cúng dường của 2 thương gia, nhưng chưa có bát. 4 đại thiên vương vội xuống dâng bát đá. Phật nhận cả 4, chồng lên nhau, ấn dẹp thành một chiếc. 2 thương chủ thọ Tam Quy Ngũ Giới đầu tiên trong loài người và được Phật cho tóc và móng tay đem về cúng dường. Vì luôn 49 ngày không ăn, nay thọ ngay thức ăn nặng, Đức Thế Tôn đau bụng. Nữ dược thần tại núi đó dâng trái A Lê Lạc rất thơm ngon. Phật khỏi bệnh, truyền Tam Quy Ngũ Giới cho nữ thần làm Ưu Bà Di đầu tiên trong quỷ loại. Thế Tôn nhập biến quán thế gian tam muội, thấy có chúng sanh từ địa ngục ra lại vào địa ngục, có chúng sanh từ địa ngục ra đi về cõi trời. Cứ như thế, 6 đạo luân hồi cùng nhau vần xoay. Lửa dục, lửa sân, lửa si thiêu đốt. Kiến chấp tạo nghiệp nên có hữu, nhân sanh tử. Biết hữu là hoạn nạn, không tạo nghiệp gọi là phạm hạnh. Còn trụ ở hữu là còn sống ở trong vô thường, vô ngã, khổ và không. Dùng chánh trí mà thấy, tức hết các hữu. Ái hết, ở xứ vô hữu cũng không tâm niệm. Ấy gọi là được diệt. Được diệt rồi, không thọ thân sao, thì hàng phục tất cả chúng ma, thắng tất cả trần cấu, ở tất cả mọi xứ, được đại lợi ích. Thế Tôn suy tư, pháp sâu xa ta chứng được, thế gian khó nhận lãnh. Phạm Thiên Vương một mặt thấy vô thượng pháp bảo Như Lai chứng được, quả tình quá hiếm. Một mặt thấy chúng sanh không chỗ quy y, nên tận tình cầu thỉnh. Bạch Thế Tôn, cúi xin từ bi chỉ dạy, cúi xin từ bi thuyết pháp. Trong số chúng sanh cũng có nhiều vị ít nhiễm trần cấu, kết sử mỏng nhẹ, các căn lanh lợi. Nếu được chỉ dẫn, họ có thể quay về. Thế Tôn, chúng mù sắp rơi hố, người muốn cứu vớt lại không sức. Chư Phật xuất thế khó được gặp, đạo sư phương tiện xin đừng trễ. Con thỉnh Như Lai thả pháp thuyền, đời sau vô lượng chúng giải thoát. Thế Tôn đã qua biển phiền não, đoái tình thương cứu lũ trầm luân. Thế Tôn của cải để trong kho, trong khi cháu con nghèo đói khát. Thế Tôn nay có vô tận tạng, xin đem cứu tế những bần cùng. Thế Tôn nhìn ra ao sen, biết trong bùn ngậm chứa toàn ngó trắng ngần. Có những mầm sen còn nằm trong sình, có những hoa lá ngụp trong lòng nước. Có hoa lá nằm ngay mặt nước, nhưng cũng nhiều bông dũng xuất lên cao. Trong hư không, trắng đỏ rực rỡ nở tươi. Phật nhãn nhìn thế gian, thấy có chúng sanh mê ác còn đọa tam đồ. Cõi nhân thiên đỡ khổ si ám, nhưng còn trầm luân. Có căn tánh có thể thoát dục lưu, nhưng còn trệ ở thiên kiến. Lại có những khả năng giải thoát vĩ vùng. Chủng tánh tuy khác nhau, nhưng đồng một thể thanh tịnh, đồng một tánh Phật. Phật hứa mở cửa cam lồ. Phẩm 13. Khổ hạnh. Bồ Tát tới thôn Ưu Lâu Tần Loa. Rừng cây nhiều hoa trái, suối ngòi nước trong thơm. Bồ Tát trụ lại, tâm niệm muốn cho chúng sanh phát tâm cầu giải thoát, ta phải khổ hạnh. Khổ hạnh có nhiều thứ. Treo hai chân lên để bỏ tất cả hữu vi. Không nhận món ăn từ người chống gậy, cầm dao. Đứng sững trên đất, chỉ ngồi không di chuyển. Nằm trên tổ kiến, chỗ rắn ở, vân vân. Bồ Tát bảo một bà La Môn: ta nay lấy bàn tay đựng chút nước cơm hoặc đậu để nuôi mạng mỗi ngày. Ngươi có thể vì ta cấp lương thực không? Thưa được. Người này luôn 6 năm cúng dường như vậy. Dần dần thân thể Bồ Tát suy nhược, hơi thở mệt nhọc. Thân như trái mướp đắng phơi khô. Tuy hai mắt hõm như đáy giếng, nhưng vẫn tinh anh. Khi bấy giờ, mùa xuân trở lại, khắp nơi xanh lá, chim chóc nhảy hót. Vua Tịnh Phạn nước mắt vàng giụa, gọi lớn: ô hô, con ta Tất Đạt Đa, 6 năm bỏ cha, một mình lang thang trong các nẻo rừng, dã thú vây quanh. Chắc đã bị những nanh nhọn móng sắt cắn xé ăn thịt rồi. Trong khi cùng vua thảm sầu như thế, thì ở rừng Ưu Lâu Tần Loa, Bồ Tát còm yếu, đứng dậy không nổi, bèn ngã lăn ra. Linh tính khiến vua Tịnh Phạn thân tâm bức thiết, lên tiếng nói to: ô hô, con ta cớ sao chết một mình ở trong rừng sâu? Nói xong, thân tâm mê muội chết ngất. Hoàng tộc súng lại an ủi. Vua tỉnh dậy nói: muốn ta sống được, xin đi tìm thái tử cho ta. Ai cũng biết là vô ích, nên nín thinh. Ưu Đà Di, con trai quốc sư, tình nguyện một mình len lỏi vào rừng, dụ dỗ thái tử về cung. Từ ngày thái tử xa nhà, vua Tịnh Phạn vẫn cho người theo dõi. Ưu Đại Di đã biết thái tử ở thôn Ưu Lâu Tần Loa, bên sông Đi Liên, nên sửa soạn xe cộ, đi từ thành Ca Tỳ La thẳng tới. Xa thấy Kiều Trần Như năm người, liền đến hỏi thăm. Được biết, thái tử khổ hạnh trong rừng, thi chủ hàng ngày tên Asayu. Ưu Đại Di tìm đến Asayu, nhờ thông báo với thái tử, có sứ giả của đại vương tìm đến, mong được tương kiến. Asayu đáp, tôi không dám, 6 năm nay, thái tử không hề nói đến thành Ca Tỳ La. Ưu Đại Di đành tự vào rừng, thấy Bồ Tát nằm trên đất, bụi bặm khắp người, chẳng còn oai quang, da dẻ đồng màu với đất, thân thể ốm gầy, chỉ có da bọc xương. Ưu Đại Di động lòng khóc lớn. Ô hô, ô hô, thích chủng tử của chúng ta ngày nay ách nạn thế này. Hình dung đoan chính tươi đẹp, nay thành đống đất khác gì. Chẳng thấy an lạc giải thoát đâu, chỉ luống uổng tổn hại diệu thân. Ai ưu sầu khổ não như lửa đốt thế? Đại Thánh Thái Tử, tôi là Ưu Đại Di, con của quốc sư thành Ca Tỳ La. Phụ vương sai tôi đem xe đến rước thái tử về. Tạ ơn phụ vương, cảm ơn công lao nhà ngươi. Nhưng ta chỉ muốn được xứ Niết Bàn, chẳng muốn về xứ sanh tử. Dù thân ta bị phá vụn ra bụi đất, nếu chưa giải quyết được vấn đề tự lợi lợi tha mong ước, thì ta chưa đi đâu. Thái tử không về, tôi sao dám về? Ví mà ta mạng chung, thì ngươi đem xác ta về, thưa với phụ vương và nhân dân rằng, thái tử giữ đúng lời hứa, không dám hai lời. Ưu Đại Di ngươi nay nên đi về, ta chẳng dùng ngươi cùng ta làm bạn. Ưu Đại Di nghe lệnh quyết liệt, đành trở về tâu vua Tịnh Phạn. Đã gặp thái tử còn sống, bình an mạnh khỏe. Phẩm 14. Bồ Đề. Bồ Tát suy nghĩ, ta khổ hạnh mà tri kiến không đi đến đâu, chẳng thấy lợi ích. Rõ ràng đói khát chẳng phải nhân Bồ Đề. Bồ Tát bảo Asayu, từ nay ngài nhận món ăn như thường và xin nước ấm để tắm gội. Hai cô gái Nang Đà và Ba La nghe nói vội đem sữa chín cúng vàng. Một người chăn dê hàng ngày cúng sữa dê. 5 anh em Kiều Trần Như cho rằng Bồ Tát đã thoái tâm, rủ nhau bỏ đi về Ba La Nại, vào vườn Lộc Uyển tiếp tục tu hành như cũ. Bồ Tát khỏe mạnh trở lại, xuống sông Ni Liên tắm, vui vẻ kinh hành. Thấy cây Pipala muốn ngồi, một người cắt cỏ xương tên Cát Tường cúng vàng bó cỏ lớn. Bồ Tát trải tòa ngồi nguyện, ở trong thế gian rối loạn, chứng pháp không loạn, vượt biển phiền não qua tới bờ kia. Bồ Tát kết già, thân tâm đoan trực, vững vàng không động. Thề tất cả lậu nếu chẳng trừ hết, tất cả tâm nếu không giải thoát, trọn chẳng đứng lên. Bồ Tát vừa ngồi yên chỗ, thì một người thân đầy cát bụi, nói từ thành Ca Tỳ La tới, báo tin cho thái tử biết, Đề Bà Đạt Đa đã cướp ngôi vua, bắt giam Tịnh Phạn vào ngục, chiếm cung điện và phi hậu của Tất Đạt Đa. Bao nhiêu người họ thích đều bị trục xuất ra khỏi thành. Dân Ca Tỳ La mong mỏi thái tử trở về lên ngôi vua để cùng họ đuổi Đề Bà Đạt Đa. Bồ Tát đáp, muôn sự có nhân quả, chẳng nên đấu tranh, chỉ nên từ bi. ta nay quyết cầu đạo Bồ Đề, chính vì để trên đền ơn phụ vương, dưới giải thoát cho tất cả dòng họ Thích và nhân dân Ca Tỳ La. Ma Ba Tuần liền biến mất. Vì khiến tất cả chúng sanh lợi ích an vui, vì khiến tất cả ác chúng sanh phát đại từ tâm, Bồ Tát ngồi tọa kim cương, lần lượt nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đoạn trừ ngũ cái, tham, sân, thủy biên, trạo hối, nghi ngờ. Bồ Tát thanh tịnh nhất tâm, không chướng không ế, bị che mờ, tất cả khổ hoạn đều trừ. Chập tối canh sơ thành thần thông, thọ các cảnh giới thần thông. Nghĩa là một thân hiện nhiều thân, nhiều thân hợp làm một thân, vân vân. Như thợ đúc cho đất vào khuôn, muốn thành đồ vật nào cũng được. Được thần túc thông rồi, nửa đêm Bồ Tát chứng trí thiên nhĩ, nghe đủ tiếng từ trên trời xuống địa ngục. Đồng thời Bồ Tát được thiên nhãn, thấy rõ thiện nghiệp chúng sanh xả thân sanh về thiện xứ, ác nghiệp chúng sanh chịu khổ đọa lạc. Cũng chứng tha tâm thông, biết được tâm niệm tất cả chúng sanh. Quá đêm gần sáng, Bồ Tát được túc mạng thông, biết bao nhiêu đời cùng với chúng sanh chết đây sanh kia, lưu chuyển vô thường. Tiếp đến, Bồ Tát được lậu tận thông. Bồ Tát thấy rõ guồng máy sanh tử có 12 khoen, nối nhau thành một vòng, vần xoay vô tận. Có già, bệnh, chết là vì có sanh, có sanh vì có hữu, có hữu vì có thủ, có thủ vì có ái, có ái vì có thọ, có thọ vì có xúc, có xúc vì có sáu nhập, có sáu nhập vì có danh sắc, có danh sắc vì có thức, có thức vì có hành, có hành vì có vô minh. Muốn không già chết thì đừng có sanh, muốn không sanh đừng có hữu, muốn không hữu đừng có thủ, muốn không thủ đừng có ái, muốn không ái đừng có thọ, muốn không thọ đừng có xúc, muốn không xúc đừng có sáu nhập, muốn không sáu nhập đừng có danh sắc, muốn không danh sắc đừng có thức, muốn không thức đừng có hành, muốn không hành đừng có vô minh. Biết vô minh nhân như thế sanh, nhân như thế diệt, chân thật tỏ rõ. Đây là tướng vô minh tận diệt. Vì đã được chánh đạo nên chân thật biết. Đây là khổ tập diệt đạo như thật biết. Bồ Tát nhất thiết trí, nhất thiết kiến, giải thoát dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Tuệ giải thoát, tự biết mầm sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, chẳng còn thọ sanh đời sau. Canh tư đêm ấy, giờ sao mai mọc, Bồ Tát thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khắp thế gian đều sáng rực, núi Thiết Vi, Đại Thiết Vi xưa nay u tối, bỗng nhiên sáng bừng. Các chúng sanh thấy nhau ngạc nhiên, xứ này có chúng sanh. Hư không thanh tịnh, phơi phới chút mưa bay, khí hậu ôn hòa, thiên nhạc vang trời, thiên hoa rải trên Phật, rải rồi lại rải, đại địa chấn động, tất cả chúng sanh thân thể khinh an khoan khoái. Thành đạo, Phật đầu tiên mở lời: bao đời tạo tác công đức lợi. Chí nguyện rộng sâu nay viên mãn. Bao nhiêu tất cả các oán địch trở về vui vẻ đã quy y. Nếu hay dũng mãnh hằng tinh tấn, cầu thánh trí tuệ đâu có khó. Được rồi tức hết sanh già bệnh, thung dung an ổn cảnh niết bàn. Thấy trái đất chấn động, thiên thần xôn xao. Sa môn với ma, ai thắng ai bại? Các thầy thiên văn bảo cho dân chúng biết rằng, trong nước Ma Già Đà, có hai đại lực cùng nhau thi đấu. Một bên cầu làm xuất thế Pháp Vương, một bên cầu làm thế gian đại vương. Pháp Vương toàn thắng, không lâu sẽ quay vô thượng Pháp Luân. Ma Ba Tuần nhìn chư thiên cúng dường Như Lai, buồn bã nói: lạ thật, khó nghĩ bàn. Các vị tiên kia, ta còn làm cho thoái lui. Đế Thích, các trời, ta còn làm cho phát dục. Làm sao Sa Môn Thích Chủng lại cứ nhất tâm trụ tam muội, khiến quân ta phải đầu hàng? Về sau, Đức Phật nói cho các tỳ kheo biết, chiến tranh bắt đầu ngay từ khi phát tâm. Cứ thế tinh tấn, không ngơi nghỉ kiếp này sang kiếp khác mới có thành công ngày nay. Cũng như một thương chủ lỡ đánh rơi ngọc mani xuống biển, thương chủ cầm một cái đấu quyết múc cạn nước biển để tìm ngọc. Thần biển quở trách là ngu si. Thương chủ đáp: bởi vì ngọc quý hơn thân mạng, nên tôi nguyện đời đời kiếp kiếp tác mãi, bao giờ cạn biển tìm được ngọc mới thôi. Hải thần khen chí nguyện, xót công lao, lấy bảo châu trả lại cho thương chủ. Ngọc dụ chân tâm bản tánh, biển dụ tạng thức vô minh, thương chủ người phát tâm bồ đề, bán đem tiền về tự lợi, buông bỏ tiền ra lợi tha. Hải thần năng lực chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Tinh tấn nơi nơi được xứng tâm, lười biếng là gốc của đại khổ. Vì thế tỳ kheo phải dũng mãnh, chỉ có trí tuệ là sự nghiệp. Phẩm 15. Thỉnh Pháp. Đức Thế Tôn thành đạo rồi nhập định 7 ngày dưới gốc Bồ Đề. Xuất định, Ngài rời cây Bồ Đề không xa. Lại kết già nhập định 7 ngày, mắt nhìn cây Bồ Đề không chớp. Chỗ này về sau có xây tháp, gọi là Bất Thuấn Mục Tháp, để kỷ niệm việc quán đạo thọ. Xuất định, Ngài tới Ma Lê Chi nhập định 7 ngày. Xuất định, Ngài nhận lời mời của Ca La Long Vương. Tại Long Cung nhập định 7 ngày. Xuất định, Ngài truyền tam quy ngũ giới cho Ca La Long Vương, Ưu Bà Tắc đầu tiên trong loài bàn sanh. Lại 7 ngày nhập định tại Lâm Cung Mục Chân Lân Đà. Trong thời gian này, gió lạnh mưa to, vua rồng quấn khúc quanh Phật, lấy 7 đầu làm lọng che Phật, xin thọ tam quy ngũ giới khi Phật xuất định. Người chăn dê đã cúng dường Bồ Tát trong thời gian khổ hạnh và đã cắm cành cây Ni Câu Đà để che mát cho Bồ Tát. Lâm chung sanh về cõi trời 33, tên là Đại Oai Đức Lực. Nay thiên tử xuống Lâm Cung thỉnh Phật trở về nhân gian. Cành Ni Câu Đà nay đã thành cây lớn. Phật nhập định tại đây 7 ngày. Xuất định, Ngài truyền tam quy ngũ giới cho thiên tử, làm Ưu Bà Tắc đầu tiên trong cõi trời. Đức Thế Tôn đi dần đến rừng Sailenika, lại nhập định 7 ngày. Xuất định, Ngài nhận cúng dường của hai thương gia, nhưng chưa có bát. Bốn đại thiên vương vội xuống dâng bát đá. Phật nhận cả bốn, chồng lên nhau, ấn dẹp thành một chiếc. Hai thương chủ thọ tam quy ngũ giới đầu tiên trong loài người và được Phật cho tóc và móng tay đem về cúng dường. Vì luôn 49 ngày không ăn, nay thọ ngay thức ăn nặng, Đức Thế Tôn đau bụng. Nữ dược thần tại núi đó dâng trái a lê lạc rất thơm ngon. Phật khỏi bệnh, truyền tam quy ngũ giới cho nữ thần làm Ưu Bà Di đầu tiên trong quỷ loại. Thế Tôn nhập biến quán thế gian tam muội, thấy có chúng sanh từ địa ngục ra lại vào địa ngục, có chúng sanh từ địa ngục ra đi về cõi trời. Cứ như thế, sáu đạo luân hồi cùng nhau vần xoay. Lửa dục, lửa sân, lửa si thiêu đốt. Kiến chấp tạo nghiệp nên có hữu, nhân sanh tử. Biết hữu là hoạn nạn, không tạo nghiệp gọi là phạm hạnh. Còn trụ ở hữu là còn sống ở trong vô thường, vô ngã, khổ và không. Dùng chánh trí mà thấy, tức hết các hữu. Ái hết, ở xứ vô hữu cũng không tâm niệm. Ấy gọi là được diệt. Được diệt rồi, không thọ thân sao, thì hàng phục tất cả chúng ma, thắng tất cả trần cấu, ở tất cả mọi xứ được đại lợi ích. Thế Tôn suy tư, pháp sâu xa ta chứng được, thế gian khó nhận lãnh. Phạm Thiên Vương một mặt thấy vô thượng pháp bảo Như Lai chứng được, quả tình quá hiếm. Một mặt thấy chúng sanh không chỗ quy y, nên tận tình cầu thỉnh. Bạch Thế Tôn, cúi xin từ bi chỉ dạy, cúi xin từ bi thuyết pháp. Trong số chúng sanh cũng có nhiều vị ít nhiễm trần cấu, kết sử mỏng nhẹ, các căn lanh lợi. Nếu được chỉ dẫn, họ có thể quay về. Thế Tôn, chúng mù sắp rơi hố, người muốn cứu vớt lại không sức. Chư Phật xuất thế khó được gặp, đạo sư phương tiện xin đừng trễ. Con thỉnh Như Lai thả pháp thuyền, đời sau vô lượng chúng giải thoát. Thế Tôn đã qua biển phiền não, đoái tình thương cứu lũ trầm luân. Thế Tôn của cải để trong kho, trong khi cháu con nghèo đói khát. Thế Tôn nay có vô tận tạng, xin đem cứu tế những bần cùng. Thế Tôn nhìn ra ao sen, biết trong bùn ngậm chứa toàn ngó trắng ngần. Có những mầm sen còn nằm trong sình, có những hoa lá ngụp trong lòng nước. Có hoa lá nằm ngay mặt nước, nhưng cũng nhiều bông dũng xuất lên cao. Trong hư không trắng đỏ rực rỡ nở tươi. Phật nhãn nhìn thế gian, thấy có chúng sanh mê ác còn đọa tam đồ. Cõi nhân thiên đỡ khổ si ám, nhưng còn trầm luân. Có căn tánh có thể thoát dục lưu, nhưng còn trệ ở thiên kiến. Lại có những khả năng giải thoát vĩ vùng. Chủng tánh tuy khác nhau, nhưng đồng một thể thanh tịnh, đồng một tánh Phật. Phật hứa mở cửa cam lồ.